cha, quý sơ, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em đang tham dự buổi cầu nguyện online tối thứ sáu hôm nay. Chương trình này được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 đến 11:00 đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng con, ba anh em chúng con ở ba miền khác nhau, ba gia đình, một gia đình ở Cali, một gia đình ở New York và chúng con ở Boston. Thực sự đây là một hồng ân rất lớn cho chúng con. Được cầu nguyện với quý ông bà, anh chị em vào mỗi tối thứ sáu như thế này là một đại hồng ân cho anh em chúng con. Đến nay bên lòng Chúa xót thương đã tròn một tuổi rồi. Chúng con vô vàn cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã dành những giây phút quý báu để cùng với anh em chúng con cầu nguyện chung với nhau mỗi tối trên phạm vi toàn nước Mỹ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, buổi cầu nguyện ngày hôm nay cũng giống như những buổi cầu nguyện khác, nhưng có một điều gì đó hết sức đặc biệt. Vì đã bước vào tuần Cầu Nhật, và hôm nay là ngày thứ 8 của tuần Cầu Nhật để chuẩn bị cho đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Thực sự hồi nãy đến giờ còn rất vui mừng vì được trở về đây đúng giờ, vì chúng con vừa mới đi viếng một người anh em của chúng con mới qua đời ở tuổi 54, còn rất trẻ. Anh đã để lại một vợ và bốn đứa con thơ rất là tội nghiệp. Đã không còn ai cũng thương tiếc và xót xa cho gia đình anh, chỉ là cho bản thân anh. Và chúng con càng tiếc nuối hơn nữa, giá như anh ra đi vào ngày Chủ nhật tuần này, tức là ngày 12 tháng 4, ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa, thì còn tuyệt vời biết bao nhiêu. Bởi vì ngày hôm đó là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Nếu như anh thực hiện trọn vẹn tuần Cầu Nhật, xưng tội rước lễ, cầu nguyện cho ý Đức Giáo Hoàng, thì anh sẽ được lãnh ơn toàn xá. Ơn toàn xá là anh được tha hết tội lỗi, tha hết cả mọi hình phạt. Nếu anh ra đi vào ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa, thì anh có thể về thẳng thiên đàng. Đó là một ơn rất là lớn mà mọi người đều có thể nhận được vào ngày đại lễ này. Vì đại lễ kính lòng thương xót Chúa là đại lễ do chính Chúa Giêsu thiết lập khi Chúa hiện ra với Thánh Nữ Phaolô và Chúa yêu cầu Thánh Nữ Phaolô hãy liên hệ với các đấng bản quyền để thực hiện tin nguyện này của Chúa Giêsu. Và Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị là vị tông đồ lòng thương xót Chúa vĩ đại đã thực hiện tin nguyện của Chúa Giêsu là thiết lập đại lễ kính lòng thương xót Chúa ngay sau đại lễ phục sinh, Chúa Giêsu hai phục sinh. Vì trong đại lễ kính lòng thương xót Chúa, Chúa hứa với Thánh Nữ Phaolô rằng mọi cửa đập của lòng thương xót Chúa sẽ được mở ra và dòng thác ân sủng của Thiên Chúa sẽ được tuôn đổ xuống thế gian trong ngày hôm nay. Điều này không thể giải nghĩa hết được và cũng không thể nào hiểu được bằng cái sự hiểu biết của khôn loài người. Chúng con đã cảm nghiệm được điều này, là tất cả những ai đến với lòng thương xót Chúa, với sự tín thác tuyệt đối, thì không bao giờ mà không đón nhận được những ơn lành của Thiên Chúa. Giáo hội Việt Nam là một ví dụ. Cách đây 10 năm, lòng thương xót Chúa chỉ được biết đến trong một vài nhà thờ, với nhóm cầu nguyện rất là khiêm tốn, từ 10 đến 15 người. Nhưng sau 10 năm, lòng thương xót Chúa đã lan tỏa toàn khu vực miền Tây, miền Trung và phủ kín miền Bắc. Và tới ngày hôm nay, các cha ở Việt Nam nói rằng 67% các giáo phận của Việt Nam sẽ có đại lễ kính lòng thương xót Chúa năm nay. Không phải là 1.000, 2.000, mà hàng trăm ngàn, hàng rất nhiều giáo hữu sẽ đến với đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Muôn muôn vạn ơn lành Thiên Chúa sẽ đổ xuống trong ngày hôm đấy. Có những người có những căn bệnh mãn tính bao nhiêu năm trời không chữa được thì đột nhiên được chữa lành cách kỳ diệu mà các bác sĩ cũng không thể giải thích được. Có những người bỏ đạo mấy chục năm rồi, không chịu đi nhà thờ, không chịu rước lễ. Thế vậy mà khi đến với lòng thương xót của Chúa, thì lạ thay, họ đã thay đổi hoàn toàn. Làm sao mà không thể cảm động được khi chứng kiến những bàn tay rớm máu đã từng đâm thê chém hết. Nay không kính bàn tay ấy run run cầm lấy chuối măng côi, lần chuối măng côi. Và không chính bàn tay ấy giang ra giữa trời nắng, quỳ gối để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Làm sao không thể mà cảm động được khi chứng kiến là những cặp vợ chồng đã chuẩn bị ly hôn, khi đến với lòng thương xót Chúa, họ lại tha thứ cho nhau, họ lại đến với nhau, và họ lại tìm được sự ấm áp của tình yêu thuở ban đầu. Tất cả là bởi vì lòng thương xót của Chúa tuyệt vời quá. Và cộng đoàn chúng con đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa này mới thiết lập được khoảng một năm nay thôi, và cũng đã đón nhận được biết bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa. Một lát như đây, sẽ có những anh chị em sẽ chia sẻ những cảm nhận khi đón nhận được hồng ân từ lòng thương xót Chúa qua chương trình cầu nguyện online vào buổi tối thứ sáu. Vậy trước khi bước vào giờ cầu nguyện hết sức linh thánh này, hết sức đặc biệt này, xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy lắng lòng mình lại, hiệp ý với anh em chúng con để cầu nguyện qua bài hát tâm tình ngợi ca lòng thương xót Chúa.
Thiên Chúa là người cha yêu thương, luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa chở che, dìu dắt. Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa sẽ đưa chúng ta đi trong an bình.
Khi con khẩn cầu, lòng thương xót Chúa,
Chúa là hoa, lòng thương xót của Chúa là quả, hoa quả của Chúa luôn tuôn đổ trên cuộc đời của mỗi người chúng ta qua đời sống gia đình, vợ chồng, đời sống cộng đoàn, giáo xứ. Điều quan trọng là chúng ta có biết đón nhận bằng tâm tình tạ ơn và tri ân hay không. Và tối hôm nay, chúng tôi xin dành một ít thời gian để giới thiệu đến quý ông bà và các anh chị một cảm nghiệm hồng ân, một nhân chính của lòng thương xót Chúa qua chương trình cầu nguyện online và đã được đại gia đình bên lòng Chúa xót thương cầu nguyện trong thời gian anh trong phòng mổ và hôm nay anh đã được Chúa động chạm, chữa lành và biến đổi thành một con người mới. Xin trân trọng giới thiệu phần chia sẻ cảm nghiệm của anh Nguyễn Tiến Dũng, anh cùng gia đình hiện ngụ tại tiểu bang New Jersey. Xin mời anh Dũng.
Con xin kính chào quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn thương xót Chúa online tối nay. Trước khi con bắt đầu chia sẻ cái chuyện xảy ra với con là làm sao để con được hưởng lòng thương xót Chúa thì con cũng muốn cảm ơn cô chú Thoại Lân đã cho con một cơ hội tối nay để con chia sẻ cùng với cộng đoàn về những gì xảy ra trong cuộc đời cá nhân của con. Thì con xin tóm tắt như thế này. Cách đây một năm thì con đột nhiên sau một cái đi ngủ rồi tới tối tự nhiên sao nó sợ bên tai của con nó rất là đau. Nó đau đến mức độ con không thể tưởng tượng được, từ lúc sanh cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì con chưa bao giờ chịu một cái sự đau đớn như thế. Thì con ấy đi khám bác sĩ, qua rất nhiều bác sĩ khám nghiệm và họ cũng không tìm ra được bệnh, không biết tại sao đau. Thì con hoang mang và cũng rất là sợ hãi tội, ngày nào cũng đau đớn, không ngủ được. Con nói với bác sĩ nếu mà không tìm được bệnh thì con cũng phải cách nào đó phải tìm ra bệnh cho con, vì nó quá đau, đau đớn quá mà không thể ngủ được. Rồi cũng tự nhiên có một cái gì đó trong người con thì cứ thúc đẩy con phải đi khám bác sĩ, hết bác sĩ này cho tới bác sĩ kia, đi rất là nhiều bác sĩ, không ai tìm ra được bệnh gì hết. Sau đó thì con cũng tối ngày chỉ biết cầu nguyện để làm sao để soi sáng để cho con tìm được bác sĩ để nó tìm ra bệnh cho con, tại vì con không thể chịu đựng được nữa. Thì sau cùng thì họ đã chuyển con đi thì gặp được bác sĩ, thì cũng giống như là một ơn Chúa, khi mà con bước vô gặp người đó thì con cảm thấy là mình có một cái ơn gì đó, tức là người này sẽ có thể là giúp mình. Thì bác sĩ đã gọi con đi check rồi làm những cái thử nghiệm, thì sau cùng thì họ đã tìm thấy được một cái khối u nhỏ nó nằm bên phía tai phải của con. Thì bác sĩ sau khi thử thì họ đã biết cái đó là một cái tumor, nó là cancer tumor, thì nó khoảng chừng 2 mm, thì con cũng biết cái tiếng Việt nó là bao lớn. Con rất là hoang mang khi bác sĩ nói, thì con cũng lo sợ. Thì con thì cũng với có 43 tuổi thôi, sức khỏe thì vẫn tốt lắm. Con chẳng biết làm sao thì cũng lo sợ, thì biết cầu nguyện. Sau cùng thì bác sĩ mới nói là phải đi mổ, phải mổ nó ra. thì cái lúc mà con thì cũng chưa bao giờ mổ, thì chưa đến giờ thì nghe sư mổ thì cũng hơi lo lắng. Sau khi vô phòng mổ thì cái ca mổ của con nó khá phức tạp. Thì bác sĩ cũng nói với con là sau người ta mổ nhưng người ta phải cắt toàn bộ những cái nước ở trên cái phần tai, là nó đi vô thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cái khuôn mặt của mình, thì người ta không bảo đảm là con có thể là toàn bộ để sẽ được như là thường được. Bác sĩ ấy nói là người ta chỉ có 50% tức là một nửa phần trăm là những cái gì nó sẽ những cái phần trăm của cái mặt của mình nó sẽ trở lại bình thường. Lúc đó con rất là băn khoăn, thì mình cũng sợ hãi, cũng chẳng biết làm sao được. Thì thầy nói thầy con với cầu nguyện, thì con nói là nếu mà Chúa thương con thì Chúa chữa con. Thì trước khi vô phòng mổ thì sau một lúc đó con ngất đi cũng chẳng biết gì, sau khi hôn mê thì đến lúc mà thức tỉnh dậy thì nó con chẳng biết gì hết. Thì chỉ nghe gia đình nói lại là ca mổ của con nó kéo dài tới 11 tiếng vì nó quá phức tạp. Con mở mắt ra thì đau đớn quá. Con cũng chỉ nói là xin Chúa nó tiếp tục chữa lành cho con. Sau 2 ngày thì con được về nhà. Và sau những cái ca chữa trị cũng khá dài, thì đến ngày hôm nay con cũng đã được khỏe mạnh. Bác sĩ nói là con sức khỏe của con cũng khá tốt, là con đã được lành mạnh. Từ xưa đến giờ thì con cũng chẳng biết là con sống chỉ biết là đi làm, rồi chỉ lo đi làm kiếm tiền, rồi coi như là nhà thờ nhà thánh thì đi cho có lại, không có chú tâm gì nhiều về cầu nguyện, là biết gì về lòng thương xót Chúa cái gì nhiều. Thì con được sự hướng dẫn của một người gì đã rất là thương con, đã dìu dắt con và chỉ dẫn của con tới cầu nguyện với lòng thương xót Chúa online. Thì con cầu nguyện thì mỗi thứ sáu như mọi ngày con đều cầu nguyện. Điều duy nhất con cầu nguyện thì xin Chúa thương cho con được thêm vững lòng tin, vững lòng tin lời Chúa. Thì con cầu nguyện mỗi ngày. Thì vợ con có thì cũng nói chuyện với con là anh phải cố lên vì hai đứa con, phải có hết sức mình để vượt qua được cái chuyện khốn khó này. Con vẫn tin tưởng là Chúa luôn đồng hành với con, thì Chúa chữa lành cho con luôn cầu nguyện. Và sau những cái biến cố nó xảy ra với con như vậy thì con thấy nó thay đổi cái con người con hoàn toàn. Bây giờ thì con cảm giác được những cái giờ cầu nguyện của con riêng tư, thì con biết mình cầu nguyện với ai, và biết là Chúa lắng nghe lời mình. Thì con lúc nào con cũng cố gắng nó dành thêm thời gian để cầu nguyện, và bớt đi những cái lo lắng riêng tư về vật chất. Và những cái giờ cầu nguyện thì con cảm thấy rằng nó gần như là đá chặn thua hồn con. Mỗi tối cầu nguyện, những giờ đi tới nhà thờ, con cảm giác nó thật là linh thiêng, và con luôn quý những cái thời gian đó. Con luôn cảm tạ Chúa đã cho con thêm một cơ hội để sống, một cơ hội để tiếp tục sống, và hy vọng là con trong tương lai sẽ có cơ hội để làm những việc để tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Thì những giây phút ngắn ngủi này, con xin chân thành cảm tạ các cha, các sơ và toàn bộ những thành viên trong lòng thương xót Chúa online tối nay, và con nguyện rằng xin Ngài tiếp tục cầu nguyện cho con, để cho con được lòng thương xót Chúa luôn ở bên con và chữa lành con. Con xin cảm tạ.
Thay mặt cho đại gia đình bên lòng Chúa xót thương chương trình cầu nguyện online, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã chia sẻ tâm tình rất là cảm động của anh. Và chúng tôi tin chắc rằng niềm tin tưởng, sự phó thác của anh trong những giây phút mà mình cảm thấy như yếu lòng nhất đã được Chúa lắng nghe, và qua đó thì Ngài đã độ chạm và đã chữa lành cho anh. Thì cùng với tất cả xin cầu chúc anh cũng như là gia đình được luôn luôn được Chúa là đấng dồn lòng xót thương, gìn giữ, trợ che và luôn luôn dẫn dắt gia đình của anh cũng như riêng bản thân anh để một ngày qua đi là một mùa xuân, một ngày qua đi là chúng ta được sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Và xin cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian quý báu để chia sẻ tối ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng con. Qua việc Chúa chữa lành cho người anh em của chúng con là anh Nguyễn Tý Dũng, và cho chính bản thân con trong ca mổ ốc nhiều nguy hiểm vừa qua. Và nhiều anh chị cũng đã được Chúa đụng chạm và chữa lành qua giờ cầu nguyện online mỗi thứ sáu. Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi nhu cầu của chúng con, của gia đình chúng con trước khi chúng con cầu xin. Cuộc đời của chúng con nằm ở trong tay Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Chúa trong tâm tình chính thác và thành công. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa.
Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng lắng đọng tâm hồn và hiệp ý trong giờ cầu nguyện đặc biệt này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng và mở lòng trí chúng con để chúng con được sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện và suy niệm lời Chúa hôm nay.
Là một ngày rất đặc biệt, ngày chúng con chuẩn bị mừng đại lễ suy tôn lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật tuần này, cùng với ơn toàn xá mà chúng con sắp lãnh nhận trong ngày đại lễ. Lạy Chúa, cách đây một năm, cũng chính vào dịp này, chương trình cầu nguyện online bên lòng thương xót thương được hình thành. Chương trình cầu nguyện này không ngoài mục đích là mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu, những người xin chúng con khấn nguyện và cho toàn thế giới. Một năm trôi qua, từ những bước chập chững mò mẫm tìm tòi, học hỏi về kỹ thuật và tìm hiểu những nhu cầu thiết thực cho cuộc sống và tâm linh. Nhờ sự chỉ dẫn của các cha linh hướng, khuyến trị trong ban nội dung, và nhất là sự khao khát tình yêu thương của lòng thương xót Chúa, và của ăn tinh thần lời Chúa của quý ông bà và quý anh chị, được thể hiện qua các buổi cầu nguyện chung với nhau trên khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada. Chúa đã và đang ban ơn tràn đầy và chữa lành về tâm hồn cũng như thể xác cho những ai tín thác vào lòng thương xót Chúa. Ngoài ra, một số quý anh chị không thể tham dự được trực tiếp nên đã vào trang website thánhlinh.net gạch xéo bên lòng Chúa xót thương để hợp ý cầu nguyện. Cảm tạ Chúa cho tới nay, số lượng vào đã được trên 14.000. Nhân dịp này, chúng con xin gửi lời tri ân đến quý cha linh hướng, những vị linh mục nhiệt thành sùng kính và truyền bá lòng thương xót Chúa, đã tích cực đồng hành với chương trình trong một năm qua bằng việc chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho đại gia đình bên lòng Chúa xót thương của chúng con, quý cha ở Việt Nam và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là cha Giuse Trần Đình Long, ngay từ thời đầu, cha đã luôn khích lệ và chỉ dẫn chúng con những ngày tháng đầu tiên của chương trình. Cha đã luôn kiên nhẫn trong việc nối kết viễn liên cả ngàn dặm để đem lời Chúa cho chúng con. Cha Doan Nguyễn Tươi, quản nhiệm cộng đoàn Utica, New York. Cha Đa Minh Trần Minh Đức, đang phục vụ tại giáo xứ Saint Lawrence và quản nhiệm cho hai cộng đoàn Việt Nam thuộc giáo phận Philadelphia. Cha Phêrô Lê Hùng, dòng Saint Paul Việt Nam, đang tu nghiệp tại Saint John University, ở New York. Cha Paulo Nguyễn Hữu Thuận, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đang tu nghiệp tại Đại học Boston, Massachusetts. Cha Giuse Nguyễn Phú An, chánh xứ giáo xứ Máu Châu Báu Chúa ở New Jersey. Cha Hoàng Tất Thắng, thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ. Chúa ơi, Chúa tuyệt vời quá! Ngay từ những tháng đầu chập chững thực hiện chương trình, Chúa đã không để chúng con lẻ loi. Chúa đã chọn và gửi đến cho chúng con những cặp tông đồ rất nhiệt thành, tài năng, để cùng chúng con cộng tác vào việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Những anh chị mà chúng con chưa hề quen biết, đến nay chưa một lần gặp mặt, nhưng khi bắt tay vào làm việc, chúng con rất hợp ý và tưởng chừng như anh em rất thân thiết với nhau từ thuở nào. Chúa đã gửi anh chị Thoại Luân, hai tông đồ nhiệt thành, đã tổ chức nhiều buổi tĩnh tâm về kinh tên đập sủng và đại lễ lòng thương xót Chúa tại New York đến với chương trình. Rồi anh chị Lộc Mai ở Boston, là tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, đã khởi xướng chương trình cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại nhà thờ huyện sĩ của những năm xưa. Chúng con xin cảm tạ Chúa muôn vàng đã chọn cho chúng con hai cặp anh chị quá hăng say trong việc quảng bá lòng thương xót Chúa. Cảm tạ Chúa đã quy tụ quý ông bà và quý anh chị trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada cùng nhau cầu nguyện qua chương trình bên lòng Chúa xót thương để ca tụng, cảm tạ những ơn lành Chúa đã tuôn đổ và nài xin Chúa ban những ơn cần thiết về phần hồn cũng như phần xác. Lạy Chúa, trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục của Chúa, luôn biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, biết thật lòng mến Chúa và yêu người, biết hy sinh cuộc đời vì tha nhân, luôn nêu gương khiêm nhường, khó nghèo, hiền hòa và trong sạch, để mọi người nhận ra Chúa Giêsu nơi các ngài. Xin thương nâng đỡ các linh mục đang đau yếu, xin yên ủi các linh mục đang sầu buồn. Xin Chúa khích lệ các linh mục đang đản trí, để các ngài luôn hăng say chưa toàn nghĩa vụ linh mục của Chúa trao ban. Và lạy Chúa, hôm nay là ngày thứ 8 trong tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa, cầu cho các linh hồn. Xin Chúa thương đến các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên nội ngoại và những thân nhân của chúng con. các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục. Xin vì lòng thương xót Chúa, giảm hình phạt và ban phúc trường sinh để họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của quý ông bà và tất cả quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa, và xin Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy mẹ Maria kính yêu, mẹ của chúng con vẫn tin tưởng mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng con. Xin mẹ đến nâng đỡ để chúng con đi trọn hành trình trần gian trong bình an. Xin an ủi và giúp chúng con vượt qua những đau khổ thử thách. Xin cho chúng con nhận ra mẹ vẫn luôn ở bên chúng con, và cho chúng con biết tin tưởng vào tình yêu thương bênh đỡ của mẹ trước con chí thánh của mẹ. Xin Chúa, qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Tin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, xin với bà Maria đồng trinh, chiều nán đời quan phong siêu Pilato, chiều đông đánh trên cây thánh giá, chết và tan sang, xuống ngục tô tông, ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Đời ca Yeah.
nơi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tâm con ơi cha tình từ nhân con tin ra nơi ngài lời cha hàm hương con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tính của con ra tiêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để
nguyện vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ơi cả lòng thương xót Chúa đã tan tâm con hỡi trai tin từ nhân con tin ta nơi ngài lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu yêu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ơi Cha, lòng thương xót.
Vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Người ca lòng thương xót
đây, kính mời quý ông bà và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ hướng dẫn và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Được biết, Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận đã được bề trên rồi đi tu học tại Đại học Boston, Massachusetts đã được 4 năm nay. Chúng con xin kính mời cha.
Con xin kính chào tất cả quý ông bà, chị em đang hiện diện trong giờ cầu nguyện tối nay. Hôm nay có thể nói là một buổi cầu nguyện hết sức đặc biệt, bởi vì chúng ta sắp sửa đến ngày đại lễ của lòng Chúa thương xót. Một ngày lễ mà có thể nói biết bao nhiêu người trông đợi và biết bao nhiêu người mong ước. Xin Chúa dù lòng xót thương và xin Chúa tuôn đổ những hồng ân xuống trên tất cả mỗi người chúng ta. Chính vì thế mà giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần để xin Ngài ngự đến nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta, để giúp chúng ta lắng nghe và hiểu được lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, đứng cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Khi Giê-xu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng, bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và vạch sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giê-xu lại phán bảo các ông rằng, bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Đi-di-mô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giê-xu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng, chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng, nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không được thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào gạch sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các ông cửa vẫn đóng kín, Chúa Giê-xu hiện đến đứng giữa mà phán, bình an cho các con. Đoạn người nói với Tô-ma, hãy xỏ ngón tay con vào đây. Và hãy xem tay thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Tô-ma thưa rằng, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giê-xu nói với ông, Tô-ma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giê-xu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Một lần nữa con xin được kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Khi nói về lòng Chúa thương xót, thì có một tác giả đã sưu tầm trong Kinh Thánh và cho thấy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Và trong Kinh Thánh ghi chép lại có hơn 400 chỗ nói trực tiếp đến lòng thương xót của Chúa. Nói như vậy để cho chúng ta thấy hầu như toàn bộ Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài dành cho con người cái tình yêu và diễn tả cái tình yêu đó qua sự xót thương. Sự xót thương được thể hiện như chúng ta thấy khi Adam và Eva phạm tội, thì Ngài không nhẫn tâm để cho con người sống lam lũ trong đau khổ và tội lỗi như vậy. Và cũng kể từ lúc đó, Ngài đã có một chương trình cứu độ cho con người. Và cái chương trình cứu độ đó đã diễn tả cái lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại khi Thiên Chúa gửi con một của người xuống trần gian. Như chúng ta đã biết, con người đã mất đường đến cùng Thiên Chúa, mất đi sự thật về Thiên Chúa và mất đi sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa do chính tội lỗi của con người gây ra. Và chính Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác của con người và Ngài đến để ban cho chúng ta con đường, để ban cho chúng ta sự thật và ban cho chúng ta sự sống mới qua chính cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giê-xu nhiều lần trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta phải thương xót nhau như cha của Ngài là đấng nàng thương xót. Và nếu chúng ta để ý trong các tin mừng, chúng ta sẽ thấy như trình thuật nói về người mù. Khi anh ta nghe thấy Chúa Giê-xu đến thì anh ta đã la lên rằng: Này Đức Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Và anh ta đã lặp lại cái điều đó 2-3 lần như vậy cho tới khi Chúa Giê-xu nghe tới cái lời nói của anh ta. Và vì chính nghe được cái lời nói đó mà Chúa Giê-xu đã chữa lành cho anh ta. Bởi vì cái lời cầu xin của anh ta có thể nói đụng chạm trực tiếp đến cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chính cái điều đó đã làm cho Chúa Giê-xu có thể nói bị đánh độc với tâm hồn của Ngài. Bởi vì anh ta đã cầu đúng cái tước hiệu mà Thiên Chúa muốn diễn tả cho con người, đó chính là xin thương xót con. Và cũng chính vì thế mà chúng ta thấy khi khởi đầu mỗi thánh lễ, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy thư lên Thiên Chúa 3 lần: Lạy Đức Giê-xu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giê-xu Kitô, xin thương xót con. Và lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót con. Lời cầu xin đó diễn tả chúng ta đặt tâm tình của chúng ta trước mặt Thiên Chúa là những con người tội lỗi mà chúng ta đang rất cần đến sự thương xót của Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, nếu không có sự thương xót của Thiên Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Vì sao chúng ta lại sẽ chết nếu như không có lòng thương xót của Thiên Chúa? Bởi vì như chúng ta thấy, nhất là trong dụ ngôn người con hoang đàng, có lẽ bài học đẹp đẽ nhất của lòng thương xót Chúa diễn tả cho chúng ta nơi tình yêu thương của một người cha nhân từ. Cho dù người con đó có phạm lỗi làm gì, cho dù người con đó có phung phí biết bao nhiêu ân huệ của người cha, nhưng người cha vẫn luôn luôn nóng trong và chờ đợi cái giây phút mà người con quay trở về. Cũng như biết bao nhiêu tội lỗi mà chúng ta đã lỗi phạm với Thiên Chúa. Thử hỏi với tư cách là một con người, chúng ta lấy cái gì để chúng ta có thể đáp trả lại một cách tương xứng với cái sự xúc phạm mà chúng ta đã lỗi phạm với Thiên Chúa? Vâng, chắc chắn không có một thứ gì nơi trần gian này và không có một cách ăn năn đền tội hay bất cứ cái hành động nào của con người có thể diễn tả một cách tương xứng để có thể bù đắp lại cái tội lỗi mà chúng ta đã lỗi phạm với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là một đấng quyền năng, Ngài ngự trên chốn cao xanh như vậy, thì con người chúng ta là gì để chúng ta có thể xứng đáng đáp trả lại hay có thể trả cái món nợ tội lỗi của chúng ta? Và chính vì chúng ta không thể nào chúng ta trả được cái món nợ tội lỗi của chúng ta, nên Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính người con của Ngài. Và chính người con của Ngài, qua sự thương khó và sự chết của Ngài, Ngài đã dùng cái chết của Ngài để mà chuộc tội cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy từ trái tim của Chúa Giê-xu bị đâm thâu qua trên thập giá, Ngài đã bắt đầu thiết lập giáo hội để chia sẻ những ân sủng hay là những quà tặng mà chính Giê-xu đã ban cho chúng ta, để cho chúng ta được cứu rỗi, để cho chúng ta được hưởng nhờ cái công trình cứu độ của Ngài, mà chúng ta có được sự sống lại, sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Chưa hết, Thiên Chúa lại còn ban cho chúng ta bí tích thánh thể và bí tích giao hòa, để mà đêm ngày ở với chúng ta, để Ngài ngự vào nơi trong cung lòng của chúng ta, để ban cho chúng ta sức mạnh, ban cho chúng ta niềm tin, để chúng ta có thể chiến đấu với sự dữ trong cuộc sống này. Và nơi toàn giải tội, có thể nói đó là một ý tích tuyệt vời nhất diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, vẫn không ngừng ngày đêm để tha thứ và tiếp tục tha thứ cho con người của chúng ta. Bởi vì biết bao nhiêu tội lỗi chúng ta bất xứng đối với Thiên Chúa, biết bao nhiêu tội lỗi chúng ta đã gây ra cho những người anh chị em của chúng ta. Chúa đã nói, chúng ta hãy bắt chước Cha của Ngài là đấng thương xót, và Chúa muốn chúng ta cũng hãy thương xót những người anh chị em của chúng ta. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta đã không thương xót những người anh chị em của chúng ta. Đằng này chúng ta lại còn làm cho những người anh chị em của chúng ta phải đau lòng vì chúng ta, bởi vì những cái lời nói xúc phạm, bởi vì những cái hành động ghen tư, đố kỵ, tranh chấp mà chúng ta đã không ngừng làm cho những người anh chị em của chúng ta phải đau đớn vì chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại cái dục ngôn người Lazaro nghèo khó và ông phú hộ. Cái người phú hộ đó, ông ta bị xuống hạ ngục vì lý do gì? Có phải là bởi vì ông ta đối xử tệ hại với Lazaro không? Thực không, bởi vì ông ta không hề xúc phạm đến Lazaro điều gì hết. Ông ta vẫn cho Lazaro ngồi trước nhà ông. Nhưng cái điều mà ông ta bị xuống hạ ngục đó chính là ông ta không có lòng thương xót Lazaro. Ông ta thấy một con người khốn khổ ngồi trước nhà của ông ta. Một con người ngồi để mà chầu trực những cái miếng bánh bụt rơi xuống. Nhưng mà ông ta cũng không để cho cái người khốn khổ đó có cơ hội để mà hưởng được những cái bánh, mẫu bánh bụt đó mà ông ta đã để cho liếm hết đi. Do đó, cái tội lớn nhất của người phú hộ, đó chính là không biết thương xót người đồng loại của mình. Cho nên, chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta ăn sung mặc sướng, chúng ta giữ cho đời sống của chúng ta tốt lành, giữ cho nhà của chúng ta được bình an ấm no, đó là đủ đâu. Nhưng nếu như chúng ta không có lòng thương xót đến những người anh chị em của chúng ta, nếu như chúng ta quay mặt làm ngơ trước những người đang cầu xin với chúng ta, nếu như chúng ta thờ ơ trước những nỗi đau khổ của những người anh chị em đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta, cần đến lòng thương xót của chúng ta, thì coi chừng chính chúng ta sẽ cùng số phận với người phú hộ giàu có trong tin mừng. Trong những buổi cầu nguyện của lòng thương xót Chúa, chúng ta ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa đã ban tặng cho chúng ta biết bao nhiêu ân huệ mà chúng ta đã chứng kiến như anh Dũng vừa chia sẻ cho chúng ta. Thì mỗi khi chúng ta chứng kiến, có thể nói một quà tặng, một ơn ban, một phép lạ, Chúa Giê-xu, lòng thương xót của Chúa ban tặng cho những người anh chị em của chúng ta, thì lòng của chúng ta nó như thế nào? Chúng ta cảm thấy vui mừng, chúng ta cảm thấy cảm kích, bởi vì lòng thương xót của Chúa đã ban cho một người anh chị em của chúng ta được một cái ơn hết sức đặc biệt mà không một thầy thuốc nào, không một thuốc nào nơi trần gian này có thể chữa trị được. Nên khi chúng ta nghe được một cái điều đặc biệt đó, hay chúng ta cảm nhận được một cái ơn thánh đó, nơi lòng thương xót của Chúa ban cho một người anh chị em của chúng ta, thì có làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta được sốt sắng hơn không? Để chúng ta có thể nói cầu nguyện với Chúa nhiều hơn không? Hay là chúng ta chỉ chạy đến với Chúa, chạy đến với lòng thương xót của Chúa khi chúng ta rơi vào cái tình trạng bế tắc, khi mà chúng ta mắc một cái chứng bệnh nào đó hết thuốc chữa, thì lúc đó chúng ta mới nhớ đến lòng thương xót của Chúa. Đó là điều để mà nhắc nhở mỗi người chúng ta lại, để chúng ta hãy ý thức lại trong từng lời kinh, từng lời cầu nguyện, từng giây phút chúng ta có trong cuộc sống này, chúng ta vẫn có thể làm được một điều gì đó cho những người anh chị em của chúng ta. Khi chúng ta dâng một lời cầu nguyện cho một người anh chị em của chúng ta, thì đó là cách thức chúng ta đang diễn tả cái lòng thương xót của chúng ta đến một người anh chị em đang đau bệnh. Có thể nói trong giờ phút này họ không thể nào làm gì khác hơn, chỉ biết trông nhờ lòng thương xót của Chúa. Nhưng có thể nói một lời cầu nguyện của họ sẽ không đủ mạnh. Nếu như mỗi người chúng ta biết dành một giây phút nào đó trong một ngày sống của chúng ta, để chúng ta dâng cho Chúa một lời cầu nguyện, một lời kinh của lòng thương xót, để chúng ta cầu nguyện cho một người anh chị em của chúng ta, thì đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Chúng ta đang sống cái điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, là chúng ta phải biết thương xót những người anh chị em của chúng ta, như Cha trên trời là Đấng đã thương xót chúng ta. Chúng ta luôn muốn Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót của Chúa, thì trước hết chúng ta hãy làm cái điều đó cho những người anh chị em đang khốn khổ hơn chúng ta, những người anh chị em đang bệnh tật, đang nằm trên giường bệnh, họ không có cơ hội để có thể nhấc một cú điện thoại để nhờ vả chúng ta cầu nguyện. Nếu như chúng ta biết được điều đó, thì chúng ta hãy làm trước, hãy cầu nguyện cho họ trước, để chính cái lòng thương xót của chúng ta đối với họ, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho họ. Bởi vì chẳng lẽ chúng ta biết thương xót một người anh chị em của chúng ta như vậy, mà chẳng lẽ lòng thương xót của Chúa lại thua cái lòng thương xót của chúng ta hay sao? Chính vì thế mà chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa hết sức tuyệt vời, nhất là nơi lòng thương xót của Ngài. Ngài vẫn luôn luôn diễn tả lòng thương xót trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và Ngài vẫn kêu gọi mỗi người chúng ta phải diễn tả cái lòng thương xót đó cho những người anh chị em của chúng ta. Con xin kể cho cộng đoàn một ơn của lòng thương xót mà con đã từng chứng kiến nơi một gia đình ở North Carolina. Cái anh này có thể nói anh ta là đạo gốc, nhưng mà anh ta hết sức là bê bối. Và anh ta cưới một cái cô vợ là một người đạo theo. Thì vì một người đạo theo mà sống với một người chồng bê bối như vậy, thì chắc chắn đạo nghĩa cũng không có được tốt đẹp lắm. Nhưng mà một ngày kia anh ta bị bệnh, không biết mắc một chứng bệnh gì, mà anh ta xuống phao liên tục. Xuống đến nỗi mà anh ta có thể nói chỉ còn da mới xương thôi. Ăn uống thì không được. Mà người vợ khuyên anh ta đi nhà thương thì anh ta lại nhất quyết anh ta không có đi nhà thương. Không đi bác sĩ, cho dù anh ta có chết, anh ta cũng sẽ chết ở nhà. Không muốn đi nhà thương. Mà thế là người chị ruột của anh ta thấy như vậy thì cũng lo lắng và cũng mời bác sĩ này bác sĩ kia đến để khám cho anh ta. Nhưng anh ta nhất quyết là không gặp bất cứ bác sĩ nào. Thì gia đình không biết cách nào để có thể giúp anh ta khỏi được bệnh, hay là khám phá ra anh ta đang mắc cái chứng bệnh gì. Sau biết bao nhiêu người tới khuyên và làm đủ mọi cách đều thấy không được, Thế là người triệt của anh ta mới nói với người vợ và hai đứa con nhỏ rằng thôi thì bây giờ chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là trông cậy vào lòng thương xót của Chúa Giêsu. Và mỗi 3 giờ chiều thì cô Tư với lại mẹ và các con chúng ta hy sinh chừng 15 hay là 30 phút. Chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta cầu nguyện cho ba của chúng ta, cho bố của chúng con. Và thế là mấy đứa nhỏ lúc đầu nó cũng thờ ơ vì đọc kinh đó. Nhưng mà bởi vì nó biết rằng hết cách rồi. Và vì thương ba của nó, thế là nó mới nghe lời cô Tư và ngồi lại với cô Tư đọc kinh lòng Chúa thương xót. Và cứ thế mỗi ngày gia đình đọc kinh như vậy. Và cứ đọc hết ngày này qua ngày kia. Và bỗng dưng một ngày tự nhiên cảm thấy người chồng lại ăn uống bắt đầu được. Và anh ta cảm thấy ăn ngon. Và anh ta từ từ da mặt bắt đầu hồng hào lên. Và bắt đầu phục hồi lại. Mọc mạc trở lên. Và cuối cùng anh ta trở lại một cuộc sống bình thường. Mà mọi người không hề biết rằng có một vị thuốc gì. Anh ta cũng không hề uống một vị thuốc gì. Để mà có thể chữa được cái chứng bệnh của anh ta. Và thế là mọi người trong gia đình, ai cũng đều nhận ra được, chính do những cái lời kinh mà đọc với lòng thương xót Chúa, hay nói đúng hơn, chính lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho anh ta một cách hết sức diệu kỳ, không cần đến một thứ thuốc nào, chỉ cần những cái lời đọc kinh như vậy. Và hai cái đứa con của anh ta, có thể nói nó là những cái đứa trẻ sinh đến này, tụi nó cứng lòng tin lắm, mà nó cũng phải chứng nhận rằng chính Chúa đã chữa lành cho ba của nó. Và thế là nó siêng năng đi lễ, và nó tham dự ca đoàn, ngợi ca Chúa qua tất cả những gì nó có thể làm được. Và mỗi ngày không cần đến cô Tư nhắc nhở, không cần mẹ nó nhắc nhở nữa, mà nó chính nó lại nhắc nhở mẹ và cô Tư. Tới 3 giờ chiều thì đọc kinh. Vâng, đó là những cái ơn mà chúng ta đã thấy. Chúa vẫn luôn luôn vẫn tiếp tục diễn tả lòng thương xót của Chúa cho những người anh chị em xung quanh chúng ta. Và khi chúng ta thấy được điều đó, thì chúng ta phải ý thức rằng chúng ta cũng phải có bổn phận diễn tả cái lòng thương xót của Chúa cho những người anh chị em của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta không phải là một vị thầy thuốc, dĩ nhiên chúng ta cũng không phải là một người nào đó tài năng để có thể giúp cho một người anh chị em của chúng ta vượt qua được những nỗi khó khăn hay là những đau đớn, những bệnh tật nơi thân xác của họ. Nhưng với đời sống cầu nguyện, với những lời kinh mà chúng ta dâng mỗi ngày, chỉ cần như đó thôi. Chúng ta có thể nói cũng diễn tả được cái lòng thương xót của chúng ta cho những người anh chị em của chúng ta. Và biết đâu, chỉ một lời kinh của lòng thương xót của chúng ta, một lời kinh hết sức âm thầm, nhỏ bé của chúng ta, nhưng biết đâu lại mang đến một phép lạ, mang đến một cái ơn chữa trị nơi tâm hồn và thể xác của một người anh chị em nào đó trong tộc đoàn của chúng ta. Hay là những người thân yêu của chúng ta. Chính vì thế mà mỗi khi chúng ta ngồi với nhau vào thứ sáu hàng tuần để dâng lên Chúa những lời kinh của lòng thương xót, chúng ta đang làm một cái công việc hết sức nhỏ bé và đơn sơ. Những cái ước mong mà chúng ta gửi gắm nó không hề đơn sơ và nhỏ bé tí nào, bởi vì những cái ước mong đó, con người không thể làm được, loài người không thể ai có thể làm được, nhưng chính Chúa, chính lòng thương xót Chúa, và chính những cái ước mong của chúng ta qua những lời kinh đã diễn tả lòng thương xót Chúa cho những người anh chị em của chúng ta. Xin Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa tiếp tục ban ơn cho mỗi người chúng ta, tiếp tục tuôn đổ lòng thương xót của Ngài xuống trên từng mỗi người chúng ta, để cho mỗi người chúng ta cảm nhận được chính chúng ta đã được Chúa thương xót. Chúa thương xót để ban cho chúng ta lòng thương xót của Chúa, để rồi chúng ta biết đem lòng thương xót đó cho những người anh chị em của chúng ta. Để rồi những người anh chị em của chúng ta, khi họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa chữa lành rồi, họ lại tiếp tục chia sẻ cái lòng thương xót đó qua những người anh chị em đang khô khan, những người anh chị em đang thờ ơ, những người anh chị em có thể nói đang xem thường những giây phút cầu nguyện bên lòng Chúa thương xót, những người anh chị em có thể nói vẫn còn đang cứng đầu, vẫn thờ ơ với lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa để xin Chúa tiếp tục biến đổi mỗi người chúng ta trở nên một khí cụ để chúng ta đem lòng thương xót của Chúa đến cho mỗi người anh chị em của chúng ta, nhất là những người trong chính gia đình của chúng ta, để làm sao lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến tất cả những tâm hồn, nhất là những tâm hồn đang chai lì, đang khô cứng. Xin Chúa ở lại với mỗi người chúng ta và xin lòng thương xót Chúa tiếp tục ban ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết sống và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây chúng con xin phó dâng cho Chúa tất cả những ý nguyện xin mà cộng đoàn chúng con vừa dâng cho Chúa trong giờ cầu nguyện này. Tất cả những ý nguyện xin mà chúng con thấy được nơi những người anh chị em đang khốn khổ hơn chúng con, những người anh chị em đang quằn quại đau đớn trên giường bệnh, những người anh chị em đang khổ tâm bởi vì gia đình, vì chồng, vì vợ, vì con cái, những người anh chị em đang bị hất hủi, đang bị vu khống, đang bị chà đạp, đang bị khinh khi, những người anh chị em đang cần đến một lời an ủi, một lời sẻ chia, mà không biết phải chia sẻ với ai, không biết nương tựa vào ai, thì xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa, cảm nhận được nỗi đau của họ, để chúng con biết diễn tả lòng thương xót qua từng lời kinh, lời cầu nguyện của chúng con, để mỗi khi chúng con ngồi quay quần với nhau trong giờ kinh kính lòng thương xót Chúa, chúng con lấy tất cả tâm tình của chúng con, gói tất cả lại những nỗi đau, những nỗi buồn mà biết bao nhiêu con người đang bơ vơ, có thể nói đang lạnh lẽo, đang thiếu thốn tình thương. Lạy Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương xót tất cả những người anh chị em của chúng con. Lạy Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa, xin thương xót và chữa lành tất cả những đau đớn nơi thể xác và tâm hồn của tất cả mỗi người chúng con và tất cả những ai đang nhờ chúng con cầu xin trong giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa, xin thương chữa lành và xoa dịu tất cả những nỗi đau của chúng con. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa ban ơn dồi dào và dình dữ tất cả mỗi người chúng ta đặc biệt trong ngày lễ này, để chúng ta trở thành một chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Chúa ở cùng ông bà anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho bà anh chị em và ở lại luôn mãi.
Amen.
Chúc ông bà anh chị em một đêm ngon giấc.
Con trên Chúa. Kính thưa Cha, chúng con xin được đại diện cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện tối nay. Xin chân thành cảm ơn Cha Mặc dù cha rất bận rộn trong những năm tu nghiệp, nhưng cha vẫn thương mến tất cả anh chị em chúng con và vẫn dành thời giờ để chia sẻ lời Chúa và giúp chúng con cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Và chúng con xin được đại diện cho tất cả quý anh chị trong nhóm cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương. Xin kính chúc cha và quý cha linh hướng cùng toàn thể quý ông bà và các anh chị mừng đại lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa thật sốt sắng và được tràn đầy mưa ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống và được lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày đại lễ kính tôn lòng thương xót Chúa. Cũng vì tin tưởng lời cầu nguyện chung với nhau mang lại một sức mạnh phi thường, xin quý ông bà và quý anh chị phổ biến và giới thiệu chương trình này đến những người thân quen để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lòng tin thơ.